trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Sau đây mời quý vị thưởng thức vở kịch Đứa con mang họ mẹ phần thứ 3 với ban kịch sống Thúy Hồng.
Kìa, anh Danh.
Cô Hồng, tôi kiếm cô cùng hết trơn mấy hôm nay rồi, tôi chờ cô trả lời.
Thì tôi đã đọc thơ của anh rồi, có gì phải trả lời nữa anh hai. Tôi mới lên trên công ty đó, anh em cho biết là họ mời anh làm cố vấn cho họ. Nhưng mà anh trả lời họ là anh già lắm rồi, anh muốn nghỉ ngơi thôi. Vậy thì tôi còn tính tới chi nữa. Tôi cần một người chồng, chứ đâu phải một ông già an phận ở đâu anh hai.
Ây, thiệt là khổ à. Sao cái tụi nhỏ này nó cứ phá tôi hoài. Đứa nào nói với cô vậy? Tôi phải lên đó mới được.
Nè, anh đi đâu vậy? Trời ơi, nói có mấy câu là bỏ đi. Quanh à, Quanh.
Ủa, con thơ từ gì của ông Quanh để đi kìa.
Thưa mẹ, má ba bảo con đi dự sinh nhật anh Quang, bạn quen của má, nhà bên kia cầu Bình Triệu. Xin phép mẹ con đi đến 9 giờ.
Trời ơi, sao nó dám...
Chị hai!
Nè, vậy là như thế nào không biết nữa. Ai cho phép mà gì tự tiện chị làm như vậy vậy Loan?
Đáng lý thì em phải bảo qua với chị, nhưng mà em muốn con Quanh vắng mặt trong cái nhà này.
Chi vậy?
Em cần nói chuyện với chị.
Thì chuyện gì?
Chuyện con Hoàng Quanh. Em đắn đo cũng nhiều, nhưng mà cuối cùng em vẫn phải nói với chị. Em biết trước kia mình lầm lỗi, chị cũng đã khổ vì em.
Thôi thì đừng nhắc chuyện cũ nữa. Gì thì hay quên, chứ tôi thì tôi nhớ mãi, tôi cũng thuộc lòng rồi. Lần nào thất cơ lỡ giận thì dì cũng trở lại nhà này, rồi dì cũng tỏ vẻ ăn năn.
Em chưa có hề bàn với chị về chuyện con Quanh. Em muốn thay chị dạy dỗ con, chứ cứ để chị cứ phải lo cho nó thiệt không phải, tại vì nó là con của em.
Dì nói cái gì? Dì điên rồi hay sao? Dì mà nuôi dạy con Quanh? Trời ơi trời, dạy nó để trở thành cái thứ gì đây không biết nữa.
Chị đừng có khinh em mà chị hai. Con của em, em không thương nó hay sao?
Đúng, chính dì đã sanh ra nó. Nhưng thương con là phải thương với cả tấm lòng. 20 năm trời, mẹ con tôi đã trải qua biết bao cơ cực. Những lúc quá nghèo, sáng ăn cháo, chiều ăn khoai. Trong khi đó thì dì lên xe xuống ngựa. Dì có đói hoài gì đến mẹ con tôi đâu.
Trời ơi, chị nhắc làm gì những cái chuyện cũ.
Cần nhắc chứ gì. Tôi muốn biết động cơ nào thúc đẩy dì mà bây giờ dì đòi nuôi dưỡng con Quanh.
Em đã gặp lại ba con Hoàng Quanh. Gia đình của ảnh tan nát. Vợ con của ảnh đều chết vì tai nạn máy bay. Ảnh ăn năn hối hận chuyện ngày xưa. Và ảnh xin em được chấp nối. Em nghĩ là tuổi mình cũng đã xế chiều. Làm lại cuộc đời thì quá trễ, mà thả nổi cuộc đời thì còn quá sớm. Cho nên em đã bằng lòng. Chỉ mong sao được sống gần con.
Xin lỗi.
Ý, anh Thoại, anh vô đây làm gì? Tôi đã biểu anh đứng chờ ngoài kia mà.
Ông tìm ai?
Xin lỗi bà. Tôi có tới đây một lần và không được gặp bà. Bà cũng chưa gặp tôi, nhưng chắc chắn có nghe tên. Tôi xin tự giới thiệu. Trần Vĩnh Thoại, chủ hãng nhựa Plastico trước kia, và hiện nay là giám đốc công ty xuất nhập cảng.
À, ông Vĩnh Thoại, tôi đã hiểu ra rồi. Các người định âm mưu gì đây? Bắt con Quanh về phải không? Không dễ dàng đâu. Nó là con của tôi, chứ không phải là con của mấy người.
Chị hai!
Xin bà đừng giận. và cho tôi phân giải một lần. Một lần thôi. Ngày trước, tôi đã hành động như là một tên đốn mặt. Nhưng bây giờ, tôi hết sức khốn khổ, thưa bà.
Thôi, ông đừng đóng kịch nữa. Ông vẫn ở cái đất Sài Gòn này chứ đâu.
Dạ, quả tình tôi là một thằng vô trách nhiệm. Bà cứ chửi mắng gì, tôi cũng chịu hết.
Tôi nhớ ra rồi. Hồi đó đó, ông còn cho con Loan một số tiền, biểu nó trút bỏ cái bào thai đi. Tôi cản ngăn, thì ông đã bỏ nó. Tôi nhớ hết mà, tôi đâu có quên ông Thoại.
Tội lỗi của một thời trai trẻ, tôi phải trả cho đến bây giờ. Bà nên thương một thằng đàn ông đã biết ăn năn. Bà nên...
Không nên gì cả. Bây giờ tôi yêu cầu ông ra khỏi nhà tôi. Ông đi chưa? Ông đi đi! Cả mày nữa, Loan! Đừng tìm cách làm hại con Quanh. Tao đã khổ nhiều rồi, nghe chưa? Đến cái tuổi xế chịu này, mày cũng không buông tha cho tao hay sao, Loan? Mày muốn tao chết hả, Loan?
Chị hai! Chị hai! Chị hai!
Đi đi! Đi đi! Mày đừng làm khổ tao nữa!
Chị hai!
Mày đi đi, Loan!
Chị hai!
Đi đi!
Em! Chị hai!
Mày giết tao đi, Loan!
Chị hai!
Giết tao đi, Loan ơi!
Chị hai!
Đêm nay ai đưa em về? Chiều nay...
Ok, mẹ! Mẹ! Con vừa đi khiêu vũ với anh ấy. Chưa tới 9 giờ phải không mẹ? Con về trước giờ đó. Con không thích uống rượu đâu. Mà vui lắm mẹ ơi. Họ nhảy, họ cười đùa thỏa thích vui. Vui lắm mẹ ơi. Mẹ!
Khốn nạn! Khốn nạn, đi ra khỏi nhà tao! Mày mẹ, đi đi!
Mẹ đánh con à? Mẹ! Mẹ!
Trời đất ơi, sao chị đánh nó? Lỗi của tôi! Tôi đã biểu nó đi dự sinh nhật của một người tử tế mà!
Má bà!
Đi! Đi ra khỏi nhà tôi ngay! Thiệt mà! Thiệt dòng nào thì giống nấy mà! Trời ơi!
Chị hai, chị đừng có mạt sát nữa! Nói hết cho nó biết đi! Ơn chị đến chết tôi cũng không có quên. Nhưng mà đừng có hành hạ nó. Hoàng Quanh, con cần phải biết một sự thật. Một chuyện mà bao nhiêu năm trời đã dằn vặt tâm tư của má.
Nè, mày nói hết đi. Mày nói hết đi, Loan.
Má bà,
Hoàng Quanh, con chính thật là con ruột của má.
Hả? Má bà nói gì vậy?
Con là con ruột của má. Má đã sanh ra con. Nhưng mà vì hoàn cảnh, má không ở gần con được. Má đành phải nhờ má Hồng nuôi dưỡng con.
Mẹ, có thật như vậy không mẹ? Con không phải là con ruột của mẹ hả mẹ? Mẹ!
Phải. Cô không phải là con của tôi. Mà cũng không bao giờ là con của tôi. Đi đi, cô đi đi. Tất cả rồi, khỏi căn nhà của tôi. Đi hết đi, tôi không muốn thấy mặt ai nữa. Đi đi.
Mẹ, mẹ.
Đủ rồi, đủ rồi. Con Loan nói đúng. Đó là má ruột của cô đó.
Còn ba, ba con là ai hả mẹ?
Ba của con đây này con à. Ba đây con.
Ba của con đó, Hoàng Quanh.
Ba con, dưỡng ba.
Hoàng Quanh, con.
Mẹ ơi, mẹ đừng có giận con. Mẹ ơi, mẹ mở cửa ra đi mẹ. Mẹ, con là con của mẹ mà mẹ.
Mẹ đi con.
Mẹ, không, con không có bỏ mẹ con đâu. Mẹ.
Sao lại bỏ mẹ?
Mở cửa đi mẹ.
Con à, sao lại bỏ mẹ? Về nhà mình trước đi con, chờ mẹ Hồng bớt giận rồi.
Không, mẹ à, mở cửa đi mẹ. Mẹ.
Hoàng Quanh đâu? Bộ nó còn ngủ hả mình?
Ngủ nghe cái gì? Nằm khóc ở trên lầu kìa.
Sao?
Nó mới chạy về bên nhà chị hai. Thấy cửa khóa. Nó đến sở. Thì họ biểu là chị hai đi công tác xa. Nó biết chắc là chị hai ở trong phòng làm việc. Nhưng mà chỉ không có cho nó gặp mặt.
Như vậy thì càng hay. Bà càng khê khắc với nó mới chịu về ở với mình chứ.
Ông vui chứ tôi không có vui nổi. Cả một đời của tôi chỉ gây khổ cho chị hai. Hết chuyện này, rồi tới chuyện khác.
Em thiệt á, vợ chồng mình đã bàn bạc nhiều lần. Sao em cứ nhớ hoài cái chuyện cũ? Lá rụng thì phải về cội. Con ruột của mình thì nó phải về ở với mình. Như vậy mới đúng là đạo lý chứ.
Cái bản mặt của ông mà cũng bàn tới chuyện đạo lý. Chọc giận tôi hả? Tôi sùng lên tôi nói tùm lum ra. Đừng có trách nó nha.
Khó ưa thiệt.
Dạ thưa ông có khách.
Ai?
Dạ cổ nói là em của bà. Cổ đã tới đây mấy lần rồi.
Thôi chết, cổ Út Dân.
Nè, tao đã dặn rồi. Ai hỏi cũng nói là không có bà ở nhà. Ra bảo là bà chủ đi vắng rồi.
Dạ tôi có nói rồi. Nhưng mà cổ không có chịu. Cổ nhất định phải gặp bà chủ à.
Bà làm cái gì dữ vậy? Nè, cứ cho cổ vô đi. Coi thử cổ làm cái gì. Con của tôi mà. Cổ dám cắt đứt tình cha con ruột thì phải không?
Dám chứ anh ba. Chào chị ba.
Út, em mới tới hả?
Tới nãy giờ rồi. Nhà anh chị thiệt là kính cổng cao tường à. Mấy hôm nay em đã tới, không ai chịu tiếp hết á. Rõ ràng là chị muốn lánh mặt em. Sao vậy chị ba?
Xin lỗi, tôi không muốn ai xen vào chuyện riêng tư của gia đình tôi.
Anh ba, anh khoan đi đã. Anh đứng đây anh nghe tôi nói. Trước khác, bây giờ anh và chị ba đã sống chung với nhau. Thì còn cái chuyện riêng tư gì nữa đâu. Bây giờ mình bỏ chuyện trước đi. Anh chị cứ nói thẳng ý mình. Nói hết.
Út, chị biết em tới đây cũng là vì chuyện con Hoàng Oanh. Nó về với anh chị mấy hôm nay. Nhưng mà không phải nó muốn xa chị hai đâu. Chị thương con, muốn gia đình sum họp mà. Anh Vĩnh Thoại cũng thực tâm đã hối hận rồi.
Tốt quá ha.
Vậy là em cũng đồng ý cho Hoàng Oanh nhìn chị.
Có ai cấm cản chị đâu. Em nói thiệt nha. Từ công ty về đó, nghe chuyện, em đã nói hết với chị hai rồi. Thế nào cũng được thôi. Miễn là anh chị, nhất là anh ba đó, phải thương yêu con Hoàng Oanh thật tình. Chứ đừng vô trách nhiệm như hồi trước kia nữa.
Cảm ơn cô Út. Con tôi mà, không thương sao được. Trước kia tôi sống quá ích kỷ. Đối với con Loan, thật là không có ra gì. Bây giờ tôi hối hận nhiều lắm rồi. Già rồi, tôi chỉ muốn được sống gần con thôi.
Chị hai đó thì chỉ có hơi e ngại. Vì thấy anh hối hận cũng quá đột ngột thôi anh ba. Nhưng không sao, miễn là anh thương chị ba tôi và thật tình thương cháu Hoàng Oanh là được rồi.
Dì Út.
Ồ, Oanh.
Con tưởng dì không thèm gặp con nữa.
Sao vậy?
Mẹ đã từ con, mẹ không cho con gặp mặt.
Thì mẹ có hơi giận thôi. Dì nói thì mẹ sẽ hiểu. Thôi con yên tâm đi. Đó. Bây giờ nè. Đó. Ổng bả đi vô trong rồi đó. Giờ dì Út muốn hỏi con nha. Sao? Về với ba má con đó con có vui không?
Con buồn quá dì Út à. Sao mẹ không còn thương con nữa? Giữa mẹ và má con biết xử sự thế nào mà. Con đâu có ngờ con là con ruột của má ba. Bao nhiêu năm trời ai cũng giấu con hết á. Tại sao? Ba thương con lắm dữ. Mấy hôm nay á đâu có đến công ty. Ba nói ba muốn mua chuộc lại những lỗi lầm trước kia. Ba muốn con được hạnh phúc.
Dì Út hỏi con nè. Con từ bỏ mẹ con à?
Dạ không, con không bao giờ quên mẹ đâu. Con đã về mấy lần rồi.
Không được gặp mẹ chứ gì. Con đâu có biết là càng muốn lánh mặt con, mẹ con càng đau khổ nhiều.
Con cũng khổ nữa. Mấy hôm rồi con hoang mang quá à. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra. Làm sao mà con khỏi xúc động trước nỗi ân hận của một người cha đã nhiều năm lầm lỗi. Trước một người mẹ đã quá khổ đau.
Tội nghiệp cho con, dì cũng hiểu chứ.
Còn riêng đối với mẹ Hồng á, hãy nghĩ tới bà là con khóc à. Con nhớ những đêm mưa, nằm thì thầm với mẹ những điều mà con không thể nói với ai. Còn bây giờ, trăm mối ngổn ngang, sao không... con không còn nói được. Lúc đó con chỉ muốn quỳ bên gối mẹ xin mẹ tha thứ rồi mẹ trách mắng con thế nào con cũng chịu, miễn con tìm lại được tình thương của mẹ như là những ngày xưa vậy đó.
Mẹ tuổi thân mà làm như vậy thôi con à, chứ vẫn thương con lắm.
Giữa mẹ và ba má con đã có nhiều khoảng cách, lối sống thì đã không gần nhau, mà suy nghĩ thì lại càng xa. Về với mẹ thì không được gần ba má, con làm sao mà an tâm hả Diễu? Mỗi lần nhìn má con thấy cả một dĩ vãng đau buồn. Má rất sợ những năm tháng nổi trôi mà chỉ hy vọng từ đây được sống gần con.
Thì dì cũng hiểu nỗi lòng của con. Nhưng sự đời thường đổi trắng thay đen lắm con à. Dì chỉ khuyên con á là hãy nên thận trọng trước khúc quanh nguy hiểm của đời mình đó.
Dạ, con vẫn tin nữa dì.
Vậy thì bây giờ con theo dì về nhà đi. Về với mẹ ngay bây giờ đi con.
Còn má, còn ba của con?
Má con thì dì tin, nhưng mà ba con thì...
Sao hả dì?
Dì không tin được. Tình cảm con người không phải một lúc mà có được. Đối với ba con sinh ra đời là một chuyện bất đắc dĩ. Ông đâu có muốn. Bỗng dưng ông trở chứng thương con. Cái đó là quá bất thường. Tình cảm đó có chân thật hay không? Còn con nên nhớ mẹ hầm của con. Đồng ý là có nhiều lúc mẹ quá khắt khe, nuôi con theo kiểu gà mẹ ấp gà con, không muốn nó rời xa đôi cánh che chở của mình. Nhưng đâu phải vậy là không thương con. Bây giờ hãy đi về với mẹ con đi. Đi ngay đi con.
Vâng. Đừng có gọi nó về bển nữa. Ít ra em cũng để cho chị sống với con của chị chứ. Không lẽ em không có thương chị? Anh Thoại, anh đã ân hận nhiều rồi. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm, cho nên mới đem con về sống bên chị. Hơn nữa, vợ và con của ảnh đều chết ở trong tai nạn máy bay. Bây giờ, ảnh trơ trọi có một mình hả?
Thì ra vậy, có mất hết mới nghĩ tới hòn máu bỏ rơi. Chị ba à, anh Thoại chưa thật tình thương chị và con Quanh đâu. Tôi chưa biết anh ta toan tính việc gì, nhưng thật khó tin tấm lòng của anh ta lắm đó.
Út, mày đừng có xen vào chuyện nhà của tao nữa. Mày không tin Vĩnh Thoại, nhưng mà tao tin.
Má, trời ơi.
Vô nhà đi, đi đi. Đi đi mà.
Cái gì vậy dì Út?
Bây giờ tôi đã rõ ý định của anh rồi anh ba. Một mình anh tính toán hết à. Anh lôi Hoàng Quanh ra khỏi một gia đình thanh bạch để tập tành theo một lối sống hưởng thụ của anh. Tôi công nhận là anh giỏi thiệt. Biết con Quanh còn trẻ, ham vui, thích cái lạ, cái mới, anh tung tiền ra chinh phục nó bằng đủ thứ tiện nghi. Chị ba thì đã theo ý anh, đã sắm sửa đủ thứ thời trang cho nó. Còn chị hai tôi là một công chức, lương ít, đời sống khó khăn. Không, không được. Tôi báo trước, tôi sẽ không tha thứ bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi.
Nè cô Út, đây là nhà của tôi. Cô không có quyền xâm phạm. Luật pháp nào cho phép cô ngang nhiên mạt sát tôi? Nè, tôi không có sợ đâu nha. Ức hiếp tôi sẽ có người can thiệp.
Tôi đâu có quyền ức hiếp anh. Nhưng tôi có quyền nhắc lại mối hận 20 năm trước. Anh đã dùng tiền bạc phá hoại cuộc đời một người con gái trong trắng và biến chị tôi thành một người chỉ biết hưởng thụ mà thôi.
Út Dân!
Chị ba đừng có giận em, phải để em nói. Đây cũng lần đầu tiên em nói thật những suy nghĩ về chị. Chị nhớ không? Nhớ hồi nào chị thọ thai, chính em đã đến gặp anh Vĩnh Thoại. Ảnh đã liện tiền về mặt em, rồi biểu chị phải trút bỏ cái bào thai. Có quân nào mà lại xử sự như thế hay không chứ?
Út Dân, em đừng có quá nhẫn tâm với chị. Suốt cả cuộc đời chị chưa thấy một ngày vui.
Làm sao mà thấy được niềm vui khi mình chỉ làm thân chùm gởi? Kinh nghiệm một đời chưa đủ cho chị bừng tỉnh hay sao chị? Nè, cháu Quanh, cuộc sống này không phù hợp với con đâu. Đừng quyết định vội vàng hỏng cả cuộc đời. Dì Út vẫn tin tưởng tâm hồn trong sáng của con. Con phải nghe lời dì Út. Nhớ những lời dì Út nói nghe chưa?
Dì Út! Dì Út! Dì Út!
Quý vị vừa thưởng thức phần thứ 3, Đứa con mang hồ mẹ với ban kịch sống Túy Hồng. Hẹn gặp lại quý vị vào phần cuối trong tuần tới.
Chương trình Kịch Sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban Kịch Sống xin chào tạm biệt.